Thấy cái trang trong những vũ khúc một anh vũ hy sinh, bây giờ cái trang cao hơn con.
Dạ thầy, con có câu hỏi. Con có cảm sự không và sau đây con có thành phẩm không?
Nếu con bỏ hết chuyện đời thì con chắc chắn là thành Phật. Con có răng rồi, con có căn tu, con biết nhai, biết nghiền, biết nuốt mùi vị, là con biết thưởng thức những cái gì hay. Mà con bây giờ con thấy con chưa động vào đời, nếu con động vào đời rồi con mới nhớ cái đường tu là quý. Đường tu không có kích động và không có phản cách như thế gian, thì thanh nhẹ lúc đó con mới hướng tâm về đó. Mọi người đều có căn hết, có căn nền từ bi để tiến hóa, từ trong gốc từ bi mà ra. Rồi một ngày nào con đụng chạm xã hội con chán rồi, con mới thấy chỉ từ bi mới là và giúp đỡ mình tiến hóa. Lúc đó mình hướng về con đường từ bi thì cũng như mẹ hiền của mình mới thương mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới thấy là giá trị của chư Phật, của tâm thượng đế cao quý vô cùng. Mình noi cái gương đó mình đi thì không còn nạn nữa. Mà noi về sự tranh chấp thế nào cũng bị nạn. Ở đời tranh chấp tuổi trẻ muốn hơn người khác là thế nào cũng bị nạn.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Tiếp tục xin mời một vị, xin mời chú ngồi phía sau bác Tư. Xin mời anh. Dạ, và xin mời anh lên để trao đổi kinh nghiệm thưa học.
Trước, kính xin chào thầy và toàn thể quý bạn đạo. Tôi tên Hiệp, ở Hiệp Sơn. Hôm nay tôi 62 tuổi. Và tôi từ bên Việt Nam sang, đến hôm nay được 3 năm 16 ngày. Thú thật, tôi cũng không biết vô vi pháp lý, nguyện lý Phật pháp, và cũng không biết tôi có gì nữa. Nhưng mà tôi hồi đó ở Việt Nam á, tôi nghĩ sao tôi có sao tôi cũng được bài. Trước là có thầy thương, sao mà để các bạn đạo cũng hiểu được. Khổ quá, từ bên Việt Nam sang qua đây không còn cái gì hết, rất là đau khổ. Có nhiều khi tôi thấy vợ và con, tôi nghĩ chắc do vợ con tôi làm tôi đau khổ. Có nhiều khi tôi rất xấu xa, tôi muốn giết vợ giết con tôi, đó là tôi nói thật, đó là tôi xuống thật vậy. Có nhiều khi rồi tôi nghĩ cái thân tôi, cái tâm tôi, chắc cũng tự mình làm khổ. À, mình muốn quyên sinh đi, mà gần đây cũng muốn quyên sinh, tôi giết rồi đi, hủy bỏ cái thân này đi. Nhưng mà sau bao đêm trằn trọc lốt thì bệnh tật, thì máu cao, tim nhảy mạnh, biết cái một bên đây không có làm gì trong gia đình hết. Đó, nỗi khổ với chồng chết như thế đó. Mai sau vợ của tôi đó, đến gặp ông bạn đây, sư Khả, sư Nguyên, hay là cháu Dũng, đem những cái nguyện kinh, những cái tăng về mà cho tôi nghe, tôi coi, tôi thấy cũng thấm tiếc, cũng thâm thúy. Cái khổ này nó là tự mình khổ, tự mình tạo cái ảnh khổ mà. Hả? Thì qua những cái, thì muốn giải khổ thì cũng tự mình giải khổ, chứ đâu có ai giải được cho mình. Mà mình phải chăm ra mình phải ngắt thì trong cái lúc mà coi cái pháp môn mình giải, thì quý vị giờ quý vị biết cho tôi cũng gặp, tôi không biết gì hết á. Cái qua tôi cạo đầu gặp đây là gì, tôi không có đi đâu được á, không có xe đưa đi, mà đi có trong cái bốn bức tường, bốn miếng gạch vuông, bốn thước vuông nè, mà ở đây 3 năm 16 ngày rồi, chỉ có đi bác sĩ, đi nhà thương đi thôi, thì hết tóc đâu có ai đâu hết. Thì cũng chính tôi cũng lấy mấy đồ mấy nhỏ cạo đầu tôi thấy luôn hết được, là tôi thật sẵn hết luôn về cho nó mát. Thành ra đầu đọc thì cho tôi cũng có ý nghĩa, thấy trước mình nó cũng mát mẻ, sao là mình cũng. Nhưng mà khi mà tôi xem ra được cái pháp lý vô vi quyền bí và pháp đó, thì cái môn thiền á rất là hay. Bởi vì bữa nay cái hoàn cảnh tôi đâu có chơi được với ai, trong bốn thước vuông nhất như này, đi vô đi ra thì cũng cái giường đó thôi, thì mình cứ coi cái này coi đó mình thấy hay, rất là hay. bên ngoài mình gọi được tất cả những gì vọng động, vọng tưởng hay những chuyện xào xáo tác động vào trong cái thân mình, trong cái tâm mình, nó làm cho mình ồn ào, làm cho mình bực bội. Bây giờ không còn nữa, một lòng mình chỉ nói với mình thôi, mình chỉ tìm ra được với mình thôi, mình chỉ thấy được với mình thôi, mà mình là ai tôi đâu có biết. Mà nhờ cái trong cái cuốn sách gì mà Đức Thầy giảng viết á, gì mà tôi á, tôi không cần cái vụ đó, nhưng tôi biết, nhưng mà nói ra thì tôi cũng không nói được là rẻ nữa. Thú thật tôi không nói là rẻ, nhưng mà tôi biết trong cái thân xác này đó, nó có một cách chân thật, nó có một cái rõ ràng, có một cái ta, có một cái làm chủ nhân ông ở trong cái này nè, cái thân xác này là giả tạm, thú thật với các bạn. Đó là tôi nhờ cái những cái quyển kinh, những cái quyển văn mà tôi coi, tôi thấy đúng. Bởi nói cái thân này là cái gì đó, đất nước gió lửa thì tạo thành cái kiến cái rã rồi thì nó mà nó trôi nhiều kiếp nhiều đời lắm, chứ không phải là kiến đời này mình có đâu. Nó hoài liên tiếp, nếu mình không muốn giải thoát được nó thì nó chỉ luân chuyển trong cái chuyển cái cõi, những cái giới, những cái nói như Phật giáo, nhưng mà lục đạo luân hồi, sáu đường luân hồi đó thì mình thấy rõ được cái đấy. Rồi tôi coi, tôi đọc ra đó, tôi thấy hay thích đúng. Máu thì cao, tim thì đập mạnh. Thú thật với quý vị, nãy vừa kêu tôi lên đây chứ trái tim tôi đập phần. Nhưng sau khi tôi nói vậy ra thì tôi bắt đầu nó ổn định lên rồi đấy.
Nó hăng rồi, nó ổn định. Đó là cái điện năng nó lên rồi.
Đấy, đó, như Đức Thầy nói, cái điện năng là gì? Điện năng mà Đức Thầy nói đây đó, và trong đạo Phật nói đó là Phật tánh. Phật tánh nó có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Và đặc biệt cái Phật tánh đó, khi cái lòng chúng ta yên lại, yên dịu, nó mới phát sáng ra. Đó. Thì mình nhờ cái môn thiền là mình gạt bỏ tất cả những cái gì xung quanh vọng động ở ngoài, không phải tác động vào trong tâm mình, cho cái lòng mình nó yên lặng. Cái ánh sáng của Đức Thầy nói đó, đó là cái căn bản của mỗi một chúng ta đã có sẵn. Đức Thầy có, ông này có, cô có, và quý bạn cũng có sẵn. Mà làm sao chúng ta để cái tâm mình, cái lòng mình nó vắng lặng, yên lặng, nó phát triển lên, thì tự nhiên nó là cái ánh sáng đó, là cái Phật tánh đó, cái trí huệ đó, nó hoàn mỹ. Đó là cái đó mà Đức Phật ngày xưa cũng nói rằng mỗi trong chúng ta đều có Phật tánh sẵn, mà đặc biệt nha, đặc biệt là có khả năng tu luyện thành Phật, là trở về như cái Đức Thầy nói, trở về như là phản bổn hồi nguyên ấy, trở về nơi ra đi của chúng ta từ vô thủy và nguyên thủy, là cái sự trở về. Đó, với chúng ta học, chúng ta tu nó bao giờ đạt được cái mức kia mà vô tu, vô chứng mà vô đắc. Tại sao nó không vô tu, vô chứng, vô đắc? Là bởi vì chúng ta đã là Phật rồi, chúng ta đã có ánh sáng sẵn rồi, sẵn từ lúc mà chúng ta mới sinh ra cõi đời này, và tạm mượn những cái xác cái thế này đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ có cái tập trung lại, ổn định lại, cái tuệ giác nó phát sinh lại, mà cái tâm mình nó an định, cái lòng mình mới yên ổn, thì cái đó nó mới phát sinh ra. Thì đó là cái sự trở về cùng với vũ trụ cả khôn, mà cái đại ánh sáng đó mà như Đức Thầy đã dạy và dẫn dắt chúng ta từ bao nhiêu năm nay. Và thú thật hôm nay tôi cũng rất là có cái duyên là được lần đầu tiên được đứng trước mà nói, như một số đông người là thú thật tôi cũng chưa bao giờ có được cái đó. Thì tôi nhờ chắc cái duyên lành của Đức Thầy đã có truyền lại cho cái gì, cái quyền lực tôi không biết diễn tả ra sao nữa. Mà với có những cái lời lẽ và trình bày nói còn cái quý vị ở đây để mà thông cảm và hiểu cái nỗi khổ của tôi. Hôm nay tôi đã sống, và sống một cách biết thức sống và biết ham sống. Sống để gì? Sống để mà ổn định lại. Ổn định là cái lòng của mình, cái tâm của mình, cho nó chân thật lại, cho nó rõ ràng lại. Để trên đường đi mà chúng ta cùng nhau dìu dắt nhau, cùng nhau dẫn dắt nhau về Đức Thầy chỉ bảo. Bởi tôi nghe ở các bạn tôi mới nói Đức Thầy là đi chỗ này chỗ kia, đi chu du khắp cả để nói. Tôi than nó tội nghiệp ổng quá. Chính Đức Phật ngày xưa khi đã thành đạo rồi, ổng còn tính kiếm chỗ đi ngủ mà. Ổng nói chúng sanh đâu phải dễ gì chỗ, khó độ lắm. Thì tôi nói thật á, thì tôi coi cái nguyện kinh nào đó nói
vậy á. Thì mỗi người tu đều có cái đại nguyện, cũng như anh bây giờ anh cảm thức được, anh mới nói được những lời đó. Càng cảm thức, càng muốn cho người khác cảm thức như chúng ta. Vì cái đại nguyện của mình đã phát khi mà mình sắp thành đạo thì dấn thân vô đạo để chết nó mới có vinh quang hơn là vậy. Tương lai anh cũng vậy, cũng phải đi chỗ này chỗ nọ nói chuyện. Vì anh ở trong khổ, anh thoát ra cái khổ rồi. Anh thấy khổ là cái gì? Khổ là biên giới của Phật Pháp. Nên ngày nay anh có thể thoát lời nói được Phật lý. Rồi càng ngày nó càng thức, càng mở rộng. Lượng từ bi càng mở rộng. Thì không phải là văn chương để nói đạo. Mà tâm thức nói đạo nó mới truyền cảm cho mọi người trong thực hành. Chứ không có gian dối nữa. Có gì nói nấy. Lời lập quy anh cố gắng đi. Trong cái cơn khảo đạo khổ cực là cái cơ tiến hóa mình trở, mình có cái cơ tiến hóa để trở về với Phật Pháp rõ ràng. Càng hành càng thanh tịnh, càng khai triển, khỏi lo. Anh nói không có tiền, khổ cực, bốn giá tường. Nhưng mà mình không phải bốn giá tường, mình đang sống với nước, lửa, gió, đất, cả càng không vũ trụ. Bây giờ mình thiền cái chấn động, mình hòa hợp với càng không vũ trụ lớn rộng cho nó không có eo hẹp. Cho nên anh nhìn tôi cũng đâu có gì, cũng bốn giấc thường cái làm gì. Ra đây có làm nghề gì đâu. Nhưng mà tôi ráng tôi tu, tôi thích, tôi cảm thức. Và tôi sửa được tôi thấy khai thác được tiểu thiên địa này. Để mình tìm ý mình và thấy khả năng sẵn có của chính mình. Công hiến cho người khác. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì ngày hôm nay tôi mới có cơ hội đi đây đi đó, bàn bạc cùng các bạn, mà trong cơn đau khổ của bạn bè khắp năm châu, ta cảm thức được, ta mới ban ơn cho tôi những sự đau khổ đó, để tôi giải đáp, và tôi tìm cái sự thanh tịnh tôi càng ngày càng sáng hơn, tôi khai thác được chiều sâu của chính tôi, nên tôi đạt tới thanh tịnh nhiều hơn là vậy. Mọi người cũng thấy lấy cái gương đó mà làm. Thì chúng ta không nên căn cứ trong văn chương mà là trong thực hành. Vô tự chân kinh nó nằm ngay trong cái chân thức của chúng ta. Nhưng mà khai thác nó ra được là vô báu của nhân loại.
Xin đa tạ. Đó là lời Đức Thầy đã nhắn nhủ và nhắc nhở cho mọi bạn đạo là chúng ta trên cái đường tu Phật đó thì tự phải nhất là phải hành. Khi mà tuệ giác nó phát sinh ra rồi đó thì phải đi đôi lại với cái lòng từ bi. Chính mình thương mình thì mình phải thương tất cả mọi người xung quanh mình. Thì tôi cũng ít lời và nhân cơ hội này tôi cũng xin thành thật ca tạ và rất biết ơn Đức Thầy và toàn thể các bạn đạo đã cho tôi được cái duyên của dịp mai để mà tôi nói, và thì tôi hứa rằng tôi sẽ có cơ hội thuận tiện tôi sẽ xin gia nhập vào cái hội vô vi cái hội này đó. Tôi cũng làm đó, tôi muốn biết phúc hạnh xin quý vị cũng đừng có bỏ qua cho. Trước trong khi tôi trình bày có gì mà không có đúng với cái sự học hỏi của toàn thể quý vị đây á, thì quý vị cũng niệm tình tha thứ và toàn thể thầy cũng chiếu cố qua vậy cho. Xin đa tạ và cảm ơn.
Cảm ơn chú Hiền. Vấn đạo, xin thầy cho biết người tu thiền đến giai đoạn nào được gọi là vào cảnh giới?
Khi mà rút lên bộ đầu rồi đó, mình nhận người ta là cái đầu nó sáng, mới là bước vào điện giới. Mình nghĩ điều hung ác, cái đầu nó sáng, mới bước vào điện giới. Nhận buồn, đầu nó cũng sáng, thì cái tâm thức mình nó mở, mới xác nhận là bước vào điện giới, không có làm điều sai quấy được. Qua ngày tháng công phu mà đạt được cái điểm đó là một chìa khóa tâm linh, lúc nào mình không có làm bậy được. Con người nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên, không có làm bậy.
Tiếp theo xin mời cô Liên ở Austin lên trao đổi kinh nghiệm du học. Houston, John Houston, con quên.
rất là hối tiếc.
Dạ thưa con kính chào thầy và các bạn đạo, và con cũng không biết nói gì nhờ, thầy con cũng thiền đã lâu rồi. Nếu mà nói ấn chứng đó thì con cũng không có thấy nhiều nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là con thấy được cái tánh của con. Thì con cố gắng làm sao để sửa như lời thầy nói.
Thấy được cái tánh là đại phước rồi. Nhiều người luôn luôn chửi người ta mà không biết cái tánh của mình, cái đó là tai hại đó. Bây giờ mình thấy được tánh mình có cơ hội sửa thì nó có cơ hội tiến, hỏi lo. Cứ giữ đó tu tiến nữa, tu nhiều thì nhiều rồi óc sẽ sáng ra.
Nhưng mà nhiều lúc con cũng giận lắm thầy, tại vì thấy mà sửa không được. Làm sao con cũng cố gắng làm sao mà.
Yếu sửa đừng, nó đụng mấy trận nữa nó phải sửa à.
Dạ.
Automatic mà, đụng là phải sửa.
Cố gắng làm sao mà, trước khi mà mở miệng ra nói thì phải suy nghĩ trước khi mình nói. Và làm sao nữa là không có nghĩ tới nói nữa.
Mình niệm Phật nhiều là mình hướng về Phật. Cả ngày mình niệm Phật là mình hướng về Phật. Mình nhắc nhở Đức Phật A Di Đà sẽ chiếu sự sáng suốt trong tâm thức của mình. Mình niệm Phật để cho thần kinh nó ổn định thì mình mới hứng được cái từ quan của Ngài, mà mình xuất ngôn chân chánh hơn, mình mới thật sự là bố thí nhân gian được, nói những lời phải, lời đúng để người ta đi, người ta không bị vấp ngã.
Dạ, con cũng có thể có học được một cái bài học là con nhận thấy cái chữ ti là quan trọng nhất trong con người. Con
quan trọng bi là sức mạnh.
Nhờ cái chữ ti mình mới làm được nhiều, rất nhiều chuyện. Thì mình mới có cái trí, mình mới có cái dũng để mình tiến đến con đường tu học và ngay cả con đường đời.
Bi là sức mạnh của người tu. Người tu mà còn chọc chọc chặt chặt chuyện bên ngoài không có bi là người đó là ma, là không phải người tu. Người tu phải nhịn nhục mới là được, mới phát triển tâm từ bi được.
Cảm ơn cô Liên. Để tiếp tục xin mời một anh bạn đạo ngồi ở phía sau đó đang viết giấy, xin mời anh lên trao đổi kinh nghiệm du học. Con có học về chưa với anh? Không, không phải anh Tố, anh Tố ấy tôi biết. Không phải anh Tố. Chưa, chưa mời. Không phải, anh vào đâu? Đó, đây nè. Anh đang viết phía sau. Chưa, anh Tố chưa, tôi biết anh rồi.
Anh cũng mập tròn tròn giống anh Tố.
Này, mời người mới.
Chưa biết tôi vậy thôi, chứ tôi thật là không lạ lùng gì ở đây hết. Dạ, kính thưa thầy Tám và anh Bình và tất cả các quý vị tu bác và các anh chị. Về cái duyên mà gặp được cái pháp vô vi này thì tôi đã có cái duyên gặp đâu từ khoảng chừng 10 năm về trước. Thì lần đầu tiên tôi gặp thầy Tám là ở thiền đường Văn Bình. Thì cái lúc hồi xưa là tôi đến cái vô vi là tôi là một người tị nạn. Năm 81 tôi sang đây là tị nạn về, nói chung là tị nạn cộng sản. Và sang đến đây rồi á thì tìm được công ăn việc làm, nó có một đời sống ổn định về vật chất, nhưng mà về vấn đề tinh thần là nó còn bất ổn. Tại vì tôi qua đây chỉ có một mình tôi, không có thân nhân bà con quen thuộc anh em gì hết. Thì trong đó thì chỉ có một số bạn bè hồi trước trong quân đội thì cũng tạm thời nữa. Tạm thời là mình cũng có cái chỗ bạn bè là nó vui vẻ qua ngày, nhưng mà cái sự ổn định đó là một sự ổn định giả tạm. Bởi vì mình nhìn, lúc đó tôi nhìn mặc dù đời sống thì mình đi về đất vật chất thì mình đã tìm ra một lối thoát rồi, nhưng mà vấn đề tinh thần thì nó còn có một cái bế tắc. Tức là nhìn quanh qua là vẫn lại anh em bạn bè, tất cả những bạn bè của mình đều sống trong cái hạnh phúc của gia đình êm ấm, còn mình thì ngó lại mình thấy mình lẻ loi quá. Cho nên nó quay qua quay lại rồi ở cuối tuần này, nếu mà rủ nhau lại ngồi mà uống rượu bia với nhau rồi thì tôi thấy tôi cảm thấy tôi cô đơn quá. Thì trong cái giai đoạn đó thì có một dịp may là tôi gặp cái chị Hoa ở bên Thái Lan về. Thì chị đó là cũng một bạn đạo của chúng ta hôm nay ở đây, mặc dù là chị đã ở rất xa. Thì chị về sang Houston này thì chị gặp tôi trong nhà của một người bạn. Thì một buổi chiều đó chúng tôi là những người lính ngày xưa, thành ra gặp nhau chẳng có biết cái gì, chỉ biết uống bia thôi. Thì trong buổi tiệc đó thì bạn bè thì cũng khoảng chừng 90 người gì đó ngồi quây quần trong cái bàn uống bia. Thì tôi là có cái tật là ít nói hồi xưa, và cái bản tính của tôi là ít nói. Mà tôi về tôi ngồi trong cái bàn uống bia đó thì bạn bè toàn là nói chuyện đời, chuyện này chuyện kia, không chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia. Tôi tâm trạng tôi cô đơn quá cho nên tôi ngồi tôi im lặng thôi. Mà có lúc là yên lặng chút là thấy buồn quá, tự nhiên nhắm mắt lại thì cũng như không biết mình ngủ hay mình thức. Thì mấy người bạn mới chọc quê nói này sẽ ngồi uống rượu mà cứ thiền hoài. À thì cái lúc đó cái chị Hoa đó, chị mới chị mới nói, ồ anh Sang thiền á, anh Sang biết thiền á. Vậy thì anh có nghiên cứu gì, tôi nghe nói ở bên này có thầy Tám nè, thì cũng có cái pháp thiền vô vi gì đó. Thì chị mới rủ tôi. Thì tôi trong cái hoàn cảnh cô đơn đó thì tôi thấy là chị có giúp cho tôi một cái gì, cũng như là một cái lối thoát. Thì tôi mới nghe theo chị, và sau đó thì nghe với võ đường anh Văn Bình là có cái đại hội mừng thầy Tám Quang. Thì lúc đó tôi nhờ cái người mà giúp đỡ đầu tiên của tôi là cô Huyền Châu, tức là lúc đó tôi chưa có xe cộ gì đó, thì nhà cô Huyền Châu cái cô mà nhỏ nhỏ mà ngồi ở phía trước thì cô giúp đỡ cho tôi cái giai đoạn đó. Thì sau đó tôi tìm đến tháp Vô Vi thì tôi thấy là có một chỗ dựa tinh thần. Thì lúc đó tôi mới tìm thấy trong người có một cái niềm vui về mặt tinh thần ở trên đất Mỹ này. Chứ sự thật là trước đó tôi thấy cô đơn lắm. Cho tới sau này thì tôi gặp lại người bạn đời của tôi lúc trước ở Việt Nam. Thì mặc dù là có một người bạn đời cũng thấy vui, nhưng mà rất tiếc là người bạn đời thì chưa có đi được cùng chung với tôi trên bước đường đời này. Trên bước đường này cũng còn có một chút nào đó mình thấy cũng trở ngại trên những vấn đề đường đạo và đường đời. Cho nên là về sau này thì có lúc tôi cũng vắng mặt rất lâu ở thiền đường, phải nói là rất lâu. Tại vì cái đợt trước ở anh em mà bạn đạo lúc trước á, thì ở đây hôm nay có dịp này tôi trở lại đây thì cũng gặp lại được một số anh em cũ và cũng một số các anh chị mới mà cũng chưa có dịp được biết mặt. Thì thật ra thì trên vấn đề thì tu thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện. Thành ra tôi nghĩ thì tôi cũng đọc thấy trong vấn đề trong cái quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý thì có lẽ cái thời đại này là thời đại cuối cùng, thời Hạng Vương Bạc Kiếp, mà Thượng Đế đã cho các vị giáo chủ cũng như các vị thầy đức thầy cũng như thầy Tám hoặc là những cái vị khác nữa xuống đây để giúp cho thế gian mình, những cái con người mình quá u tối đây, mình được có cái dịp mai nào đó mình mở mắt nhìn thấy đạo, thấy được cái quyền năng của Thượng Đế, của trời, của Phật còn đây, chứ không phải là Thượng Đế đã chết rồi. Thì có những cái điều mà rất lạ rất nhiều. Thì trong cái bản thân tôi thì nó thật ra thiền thì nó cũng không có điều đặn lắm, có lúc về lúc khác, có lúc hang thì có thiền dữ lắm, mà có lúc cũng bỏ quên bỏ trôi bỏ nổi. Nhưng mà có những lúc đó thì chính cái bản thân tôi cũng cảm nhận được một vài cái gì lạ lạ. mà tôi không biết cái lạ lạ đó từ đâu tới, nhưng mà tôi ý thức rằng những cái lạ lạ đó nó vượt ngoài khả năng, vượt ngoài ra cái sự khả năng ý thức của tôi. Mà thì tôi cũng thấy lạ lạ đó mà tôi cũng không biết nó như thế nào. Thì hiện đây có thầy, tất cả anh em bạn đạo ở đây, thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn về những cái sự mà nó lạ lạ đó mà tôi không biết thì sao tôi nói. Thì hôm tiện đây thì ngày qua cũng như ngày hôm qua tôi trên đường đi thì tôi không biết, tôi ngày hôm qua sáng tôi đi ra tòa mà không biết sao mà chiều cái rồi tôi vòng vòng đâu, tôi chạy vòng vòng rồi tôi chạy lên thiền đường để mà gặp được thầy. Thì tôi nghĩ là đây cũng là cái cơ duyên cũng là lạ. Thì sau đó về thì tôi làm được bài thơ. Thì cái bài thơ này sự thật là tay tôi viết, nhưng mà tôi không nghĩ là ý do tay tôi, không phải ý là do ý của tôi. Thành ra cái tay tôi viết ra thì tôi biết là tôi viết ra đó, nhưng mà tôi không biết cái bài thơ này ở đâu mà nó thoát. Tại vì tôi tôi cũng thấy lạ lắm. Thì tiện đây tôi xin gửi cho anh Bình và gửi cho thầy và anh Quyền. Dạ không, thôi để thầy. Dạ thì tôi thì tôi gửi thầy hay là anh đọc giùm tôi cũng được đó. Không, xin lỗi, tại vì cái này nó phải xé thì nó mới được. Dạ thì gửi thầy trước thầy, thầy xin thôi thì có ý kiến này
đọc đi, đọc cho mọi người nghe.
Dạ.
Mọi người tương lai tu sẽ gặp những cái chuyện đó không thấy có gì lạ.
Dạ. Thì đây là bài thơ tôi mới vừa được viết được ra xong. Thì tôi xin đọc đây với tất cả các chú và thầy sau là các anh chị. Houston Thiền Hội Văn Bình. Theo chân thầy Tám sửa mình sửa thân. Tiếng thầy vang rộng xa gần, năm châu bốn biển bá dân hay đều. Nẻo lành đạo lý noi theo, lần qua bể khổ hiểm nghèo thế gian. Mai đây giá lạnh đông tàn, khắp nơi thiên hạ lầm than khốn cùng. Thiên tai địa ấp lung tung, bốn bề khói lửa bịt bùng năm châu. Thế gian bá tánh thảm sầu, bơ vơ sương khói về đâu bây giờ. Động lòng lễ nhỏ thành thơ, nhắn cùng bá tánh trước giờ lắm nguy. Noi theo đường sáng mà đi, đúc thiên gìn giữ kịp thì tiến lên. Lấy tâm giữ pháp làm nền, sửa thân sửa ý ráng ráng bền chí tu. Mặt trời thế sự khôn ngôn, ráng tu một kiếp ngàn thu thanh nhàn. Nhắn cùng nhân loại thế gian, vô di vô ảnh tá danh gửi lời. Lời này ẩn ngụ ý trời, khuyên trong bá tánh sáng soi. Khuyên trong bá tánh ráng soi sáng mình, dệt tan bóng tối vô minh. Mở mang trí sáng tâm linh trở về, định thần xa lánh bến mê. Nước trời sum họp diễn thề cùng cha.
Dạ, xin hết.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn nhiều.
Cho người tu biết hướng tâm về Thượng Đế thì luôn luôn ban chiếu để thấy rõ. Khi mà làm được bài thơ đó, mình thấy là cái tia từ bi của Thượng Đế đang ban chiếu cho anh Sang. Sang phải nhận lấy và cố gắng tu, đọc rất kỹ và cố gắng tu. Đó là tia điển từ bi của Ngài ban bố cho anh. Cho nên mà chúng ta nghe cũng ở trong đó chứ không phải ngoài. Nguồn gốc của Đấng Cha Lành, cái điển của Đại Bi ban chiếu rồi. Nhiều khi anh viết anh không biết tại sao có thể viết như vậy. Chứ xuống tới là nó giảng nhảy, nó giảng thêm, mở thêm, mở thêm đường tiến hóa cho người tu.
Tiếp tục cho trao đổi kinh nghiệm tu học, xin mời chị Võ Dallas. Mời chị Võ Dallas lên trao đổi kinh nghiệm.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đại chúng, con tu mà không có ấn chứng thì con thấy vui thì con tu vậy thôi. Con không có ấn chứng thì không có trao đổi được. Thì em cảm thấy vui, tu thì vui vậy thôi thì em tu. Em không biết tại sao tu. Đi hào hội hợp với các bạn đạo thì thấy vui vậy thôi.
Chị có ấn chứng là vui thầy.
Vui mà vui từ đâu? Vui từ đáy lòng hay vui xạo? Hai cái vui khác nhau.
Con cũng không biết nữa.
Vui từ trong đáy lòng mình mới thích thú đi tới. Mà tại sao vui trong cái đáy lòng? Là do mình tu thiền. Nó vui trong đáy lòng lăn lăn đi lên là cái điển nó dẫn tiến. Cho nên những người tu, người ta tới đây học có gì đâu hay. Ta vô mô ta đi chơi còn coi quần coi áo, mà tới đây nó chịu tới đây vui vui cái gì? Cái điển tâm thức của nó khai triển, nó vui trong cái niềm vui thanh tịnh, chứ không phải vui hỗn ẩu như ở đời. Vui trong thanh tịnh. Sao không nói hồi trước tôi chưa tu, tôi thích đi nhảy đầm, tôi làm gì, bây giờ tôi sao, nói vậy, tôi đang nghe. Hồi trước tôi chưa tu, thích múa, thích hát, bây giờ tôi là êm rồi. Tôi muốn về trời, tôi muốn hát, không ở thế gian nữa.
Thôi cảm ơn chị Võ, thầy khai hết rồi, xin khỏi nói. Tiếp tục xin mời anh Nghĩa ở Houston. Anh Nghĩa từ Austin, mua lên Houston. Xin kính chào thầy. Con tu thiền đến nay cũng gần hồi thế này năm 86, 87 đến bây giờ ở thì được Austin, tại Bắc Liên, mà bây giờ chính là cha vợ của con. Dạ. Về vấn đề thứ chín tu học thì con thấy có hai cái điều lạ, có hai lần xảy ra cho con là mỗi đêm cứ thể 1 giờ con thức dậy mà thiền á, thì tự nhiên cái lúc con đang soi hồn á, tự nhiên con thấy, con có cảm thấy như là có những cái bóng xung quanh mà ngồi chung với mình, rồi con cũng có cảm giác hơi sợ. Tại như cứ mỗi lần ngồi vậy thì đều có mọi người ngồi xung quanh như là muốn thiền chung gì đó, rồi không muốn nói, tự nói là nếu mà muốn ngồi chung với tôi á thì cứ tự nhiên mà ngồi thì cứ tự giác tôi làm tôi sợ. Rồi cái con cũng cứ ngồi như vậy mà hầu như là nó xuống gần cả hơn 1 tuần lễ cũng giống như vậy đó. Xong rồi cái có cái lần thứ hai, cái tự con thấy là mỗi lần mà con soi hồn và con sau khi có một người chuyển được cái thiền định á, thì con thấy cũng như là con ngồi ở đây mà những bạn đạo ngồi xung quanh con, rồi ở trên là có thầy, cũng là tuốt ở đâu trên cao con không biết nữa, nhưng mà con cảm thấy như là xung quanh nhiều người ngồi lắm, con cảm thấy vui lắm. Dạ, như vậy. Rồi cái sau hai cái lần chuyển chứng con thấy con nghe thầy nói trong băng là không có nên nghe ra cái gì như nọ. Thành ra con bắt đầu có niệm Phật thôi, thì con không còn thấy những cái đó nữa. Và con thấy vui. Bây giờ thì nhà con không còn thấy những cái đó nữa.
chú nhân ông mà chịu tu thì lục căn lục trần nó phục lụy. Trong lúc mình thiền, tụi nó cũng đồng thiền như mình vậy. Mình tưởng đâu ở những người ở ngoài, chứ nó ở trong cái cơ thể mình á. Rồi càng ngày vạn linh trong đó nó đồng tu hết à. Ngồi mình thiền thấy mọi người khác mặt nhau, rất đông, rất vui. Trên là ai? Là chủ nhân, là phần hồn của mình. Cho nên những cái Phật, những cái hình Phật mà ta in ra đó, ông Phật ngồi xung quanh tòa sen, Phật tử ngồi đông lắm, cũng tu vậy. Trong mình có y như vậy. Khi mà xuất hồn luôn rồi trở lại thì chúng nó phải quỳ lại hết. Thì mới kêu một cái xa vệ có quốc ổn định, lúc đó ổn định, không có gì mà rắc rối. Không có gì lộn xộn, mình chỉ phát triển tâm từ bi thôi. Cho nên người tu thiền lần lần khai thác được chính mình, mới thấy là trong xác của chúng ta không phải ít. Mỗi một cơ tạng nó 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo theo mình tu. Cho nên có đêm nhiều người thiền bừng sáng thì thấy người ta đông mà không có quen với ai hết. Tại sao vậy? Nó ở trong mình đó. Những cơ quan nó ra. Rồi càng ngày tới giờ công phu đèn bừng sáng lên, mọi người đều lo nhộn nhịp, lo tu, lo thiền. Tới giờ công phu được lo thiền, cũng như cảnh đời vậy. Nhưng mà tu vui lắm, càng ngày càng vui, mặt mày mình hớn hở. Rồi nhờ vạn linh trong cơ tạng điều tu, mặt mày mới hớn hở vui được. Thế nhiều người hay rầu là phải ráng tu làm pháp luân soi hồn rồi nó khai mở ra. Rồi trong cơ tạng mình đều tu là mình vui lắm. Cái mặt lúc nào họ nhìn thấy mặt cũng vui chứ không có buồn. Không có cái gì lo âu hết. Còn mà tu mà trong đó nó chưa tu hay lo âu. Vì hướng ngoại mình yếu đi. Mình tu ở trong nội tạng mình đều tu hết rồi. Mình thấy mình mạnh. Mình có đồng đạo nhiều lắm. Khỏi lo đi tới đâu mình được. Đem sự bình bằng an cho mọi người. Mình niệm Phật một tiếng là tất cả trong đó đồng niệm hết. Quý lắm, thực hành đi. Tới nữa.
Cảm ơn đi. Để tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, mời cô Bạch Châu lên. Bạch Châu lên trao đổi kinh nghiệm tu học. Chưa có ai từ chối hết.
Tôi thấy người ta đi tu, tôi cũng đi tu. Tôi tìm đạo, tôi tu thế là tôi tìm chồng mà tìm ra ông đạo. Cái đi cái lại là cũng về cũng là ông đạo chứ không có ai hết. Chạy đâu cũng gặp ông đạo hết. Không biết tu là cái gì. Đụng chạm ở đời rồi mới biết. Biết thầy lâu đi đâu, ta cũng chịu mấy ông đạo chặn đầu mày hết. Chạy đâu khỏi. Ráng ngồi tu đi. Quý lắm. Đời mình va chạm thấy khổ. Rồi bây giờ mình tu, mình khai thác được, mình là sung sướng lắm. Cuộc đời chịu tu là tương lai vinh quang. Lục căn lục trần khai hóa ra. Cơ tạng mình 1250 vị tỳ kheo nó đồng tu đồng tiến. Mình có một cái gia đình vô vi, cấp cô độc viên rất đầy đủ. Tốt thiệt tốt. Tại sao không tu để hưởng cái đó? Cái đó là hạnh phúc. Trời cho hạnh phúc rồi cho cái xác mình, cái tiểu thiên địa này là hạnh phúc, có tổ chức đàng hoàng, mà mình không khai thác nó ra, mình không nhận thức được cái tổ chức của trời ban, và chính mình là người hưởng mà không biết hưởng, là uổng một kiếp người. Mà không chịu tu đi làm con ma khổ lắm, đâu có hưởng được. Cho nên tu khai thác lấy mình ra mới thấy rõ cái giá trị vô cùng của Thượng Đế đã ân ban. Mỗi đứa con đều có hết, chứ không phải riêng ông Phật có. Mỗi đứa con đều có. Thượng Đế rất công bằng, rất thương yêu nhân loại. Mà nhân loại không chịu tự thương yêu, thành đã bỏ phế tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn chịu tu là biết quay về sự thương yêu của chính mình, thương yêu mình, thương yêu tất cả trời Phật, thương yêu nhân loại, thì cái thức bình đẳng mình nó mở được. Chứ con người cứ ôm lấy cái tự ái che đậy, rồi tới tiền tài, tiền bạc che đậy, địa vị che đậy, thành ra cửa địa ngục phải mở thêm, không có đủ chỗ chứa là vậy. Vô minh không biết đường đi. Còn mình tu đây là mình khai thác trở về con trung đạo, con đường trung đạo, thì mình không có theo phe nào hết, mình chỉ tiến hóa tới vô cùng, là mình đi tiến tới cái chỗ nguyên lý vô sanh, mới ngộ được Như Lai Phật Tổ, tốt đẹp vô cùng. Không nên bỏ uổng một kiếp người, không có dễ gì có. Có cái xác này không phải dễ gì có. Bây giờ chúng ta đang ngự trong cái xác này, phải tận dụng khai thác cái xác này. Họ muốn khai thác, không có pháp không khai thác được. Mà cái pháp này người đi trước đã đạt được thì người đi sau rất dễ dàng, không khó khăn. Cứ noi theo những lời chân lý đó mà đi, không có ý lại vì bùa phép không có nữa. Chỉ tâm thức chúng ta phát triển là được rồi. Lúc nào cũng văn minh và học thời tiến hóa, không có bê trễ. Cảm ơn con.
Để chấm dứt chương trình sinh hoạt chiều nay, con còn vài câu hỏi, xin tiếp tục. Thưa Thầy, nghe bạn đạo nói ai cũng thương Thầy, xin Thầy cho biết Thầy có đáng thương không? Nếu Thầy đáng thương thì bạn đạo của Thầy có đáng thương hơn không?
Bạn đạo đáng thương mà Thầy cũng đáng thương. Thương cái gì? Thương cái hạnh đức khổ công ngày đêm tu luyện, và được cái gì? Cống hiến cái này, Thầy không có giấu giếm. Người đi trước đó là kêu bằng dấn thân hành đạo và để lại lót đường cho những người kế tiếp đi. Vì vậy mà họ thương, chứ không phải là không có lợi, họ không thương đâu. Ở đời này phải có lợi cho họ mới thương. Thì bạn đạo cũng vậy. Người tu thì có phận sự phục vụ cho những người mới tu. Người tôi đã thường nói là người đã tu là học trò của người mới tu. Cứ những cái gì hỏi, mình phải nhịn nhục, phân cách rõ rệt để dẫn đường, chỉ lối cho họ tiến tới. Không có nên tắt nhãn, gạt ngang và để cho vun bồi tự ái trong bực tức. Cái đó là đại tội. Người tu phải biết nhịn nhục, phục vụ tối đa cho những người mới tu mới là đúng. Đừng có nói là ta đây là sư phụ, đề đầu đệ tử không được. Từ hồi nào giờ các bạn vô đây tôi có đâu có xưng danh đó. Và tôi chỉ hạ mình phục vụ, học hỏi nữa các bạn, chứ không dám dạy các bạn nữa. Vì cái luật trời là mình phải tu nhiều hơn mới ảnh hưởng người khác được. Đó là chánh pháp và dẫn tiến mọi người. Ta có quyền tự do, nhân quyền, linh quyền ở đầy đủ. Cho nên mình phải nhịn nhục hạ mình phục vụ, chứ không có đè đầu người ta. Nó khác hẳn với những cái môn khác, môn phái khác, người ta phải đặt luật lệ, bắt vô tu phải sao. Nhưng đằng này không có, đằng này phải cố gắng tu để cái luồng điển mình thoát ra được, thì mình xuất ngôn mới cảm động lòng người ta, rồi họ mới hướng về con đường đó dẫn tiến. Thì họ mới mòn được cái nghiệp chướng trong nội tâm, họ tự giải nghiệp, chỉ đường cho họ hóa giải cái nghiệp tâm. Đó là chánh pháp.
Một số bạn đạo nói tu vi vượt qua là vượt qua ngũ hành, có nghĩa là tướng số không bị ảnh hưởng. Xin Thầy cho biết.
Chắc chắn là như vậy, bởi vì mình đưa luồng điển lên trên bộ đầu và đêm đêm mình xuất hồn đảnh lễ Phật. Luồng điển chỉ đi lên, không có đi xuống. Tại là nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành là sanh và khắc, hơn và thua. Mà mình tự dẹp được cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Xin thầy cho biết có nên lập bàn thờ ông bà và dùng nhang đèn không?
Cái chuyện đó là tập tục của thế gian. Người nào mà ở trong cái tập quán đó có thể chiêu dụng cho không có sao. Còn cái chánh pháp là soi hồn, hướng tâm về ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ, hồi hướng về cứu quyền thất tổ, đó mới là thật sự đốt nhang dân ông bà. Còn cái tập tục thế gian mình cũng không nên bỏ, cái đó cũng điều lành để cho con cháu nó biết rằng ông bà nó không chết. Còn nó thấy rằng đốt nhang là đảnh lễ ông bà cha mẹ, tiên học lễ hậu học văn, cái đó tốt trong gia đình và chính chung mình nữa, không có nên cống cao ngạo mà.
Thờ chứng minh vào giờ nào tốt nhất trong ngày?
Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thở được rồi, bất cứ lúc nào đừng có nên